Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 6, luật pháp. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm nhiều ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta trong bài học hôm nay đó là vai trò của luật pháp trong đời sống người Cơ Đốc là gì? Xác định 10 chiến trận quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta và phương pháp để chúng ta có thể chiến thắng chúng. Tìm hiểu luật pháp đưa chúng ta đến với Đấng Christ như thế nào đây? Các điều răn của Đức Chúa Trời được Đấng Christ biến đổi thành lời hứa như thế nào? Có nhiều điều chúng ta sẽ cùng suy gẫm trong bài học hôm nay. Tôi cho rằng Môi-se chắc hẳn có cảm nghĩ khác khi trở lại nơi Đức Chúa Trời đã lên tiếng phán dạy cùng ông từ trong bụi gai cháy. Lúc tới đây lần đầu, chung quanh ông là bầy chiên, còn bây giờ có 2 triệu người đang vây quanh ông. Đức Chúa Trời thành tín trong lời hứa của Ngài và những điều tưởng chừng như không thể thực hiện được đã xảy ra. Việc Đức Chúa Trời đã phân rẽ nước ở Biển Đỏ là một trong những phép lạ lớn nhất trong Cựu Ước. Và bây giờ, chỉ vài tháng sau, người Israel đã đến sa mạc Sinai và đóng trại ở đây. Rồi người ta dựng các rào cản, hay nói một cách khác là phân định các giới hạn là một khu vực cấm ở chân núi. Khi dân sự nhìn lên, họ có thể thấy khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng càng vang động. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 19 câu 18 đến câu 19 đã chép như vậy. Đức Chúa Trời là Đấng đã ngự xuống và phán cùng Adam, Abraham, Isaac và Jacob, và bây giờ ngự xuống để ban luật pháp của Ngài cho dân sự. Luật pháp của Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là cái thang cho kẻ không được cứu leo lên thiên đàng, nhưng luật pháp của Ngài luôn là một kiểu mẫu về đời sống cho dân sự của Ngài, tức là cho những kẻ được cứu khỏi sự đoán phạt nhờ huyết chiên con. Đức Chúa Trời không nói rằng ta ban cho các ngươi những điều răn này để các ngươi vâng giữ hầu cho các ngươi có thể trở thành dân sự ta. Không, Ngài không nói như vậy. Nhưng thực tế Ngài nói rằng ta ban cho các ngươi những điều răn này vì các ngươi là dân sự ta. Thông điệp của luật pháp được ban cho chúng ta ngày nay không phải để chúng ta vâng giữ và được cứu. Nhưng bởi vì chúng ta đã được cứu nên chúng ta phải vâng giữ các điều răn này. Do đó luật pháp của Ngài cho biết người thuộc về Đức Chúa Trời nên có những gì trong đời sống của mình. Đây là điều rất quan trọng, bởi vì có nhiều người nghĩ rằng trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời nỗ lực cứu loài người bằng cách buộc họ phải vâng giữ luật pháp. Nhưng khi Ngài biết họ không thể làm được, Ngài mới đưa ra một phương cách cứu rỗi tốt hơn qua cứu Chúa Giê-xu Christ. Nếu như điều này là thật, người ta sẽ có kết luận rằng Cựu Ước là sách của luật pháp, còn Tân Ước là sách của ân điển, và do đó Cựu Ước chẳng có liên quan gì đến chúng ta. Bởi vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp mà chúng ta thuộc dưới ân điển. Nếu hiểu Kinh Thánh như thế thì thật sự hoàn toàn sai lầm. Toàn bộ Kinh Thánh đều là sách của ân điển cả. Đức Chúa Trời chỉ có một chương trình từ đầu đến cuối mà thôi, và mọi điều trong Kinh Thánh đều phù hợp với nhau. Đức Chúa Trời hứa ban Đấng cứu chuộc vào chính cái ngày mà tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Đức Chúa Trời luôn luôn cứu dân Ngài bởi ân điển và nhờ đức tin. Chúng ta đã nhận thấy điều này trong câu chuyện về Noe và trong Xuất Ê Díp Tô Ký. Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một câu chuyện Kinh Thánh mà thôi. Luật pháp dành cho người nào kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời và đã trở thành dân sự của Ngài. Và vì lý do này, luật pháp cũng nói đến chúng ta ngày hôm nay. Trong Tân Ước, tội lỗi được định nghĩa là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và trái luật pháp. Roma đoạn 3 câu 23 và Giăng Nhất đoạn 3 câu 4. Khi kết hợp hai lẽ thật này với nhau, chúng ta có một khám phá rất thú vị. Nếu tội lỗi là do thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và trái luật pháp, thì chúng ta sẽ có một kết luận hợp lý là luật pháp biểu hiện sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi một điều trong 10 điều răn liệt kê ở Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17 đều phản ánh một khía cạnh về bản chất của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời công bố rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác ở trong câu số 3 của đoạn 20, thì có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, không có ai như Ngài. Đức Chúa Trời dạy chúng ta không được làm tượng chạm về Ngài, bởi vì khi chúng ta nỗ lực tạo Ngài thành hình tượng vật chất, thì chúng ta sẽ thiếu mất sự cả thể và sự vinh hiển của Ngài. Lý do con cái phải hiếu kính cha mẹ là vì mọi cương vị làm cha đều xuất phát từ Đức Chúa Trời, và mọi thẩm quyền, ngay cả trong đời sống gia đình, đều bắt nguồn từ Ngài. Tại sao không được phạm tội tà dâm? Bởi vì Đức Chúa Trời là trung tín. Tại sao không được trộm cướp? Vì Đức Chúa Trời là chân thật. Tại sao không được nói chứng dối? Bởi vì Đức Chúa Trời là lẽ thật. Tại sao không được tham lam? Vì Đức Chúa Trời hài hòa với chính mình. Trong thực tế, Đức Chúa Trời phán dặn cùng dân sự của Ngài tại núi Sinai rằng: Ngươi là dân sự của ta, và vì các ngươi là dân sự ta, các ngươi phải sống theo gương của ta. Nếu các ngươi sống theo gương của ta, thì đời sống của các ngươi sẽ giống ta. 10 điều răn không phải là một bộ luật có tính chất độc đoán. Chúng phản ánh trực tiếp về bản chất của Đức Chúa Trời. Thách thức lớn nhất đối với dân sự của Ngài là phản ánh bản chất của Ngài cho thế gian. Khi chúng ta vâng giữ luật pháp của Ngài, là chúng ta phản ánh sự vinh hiển của Ngài. Luật pháp phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì thế khi nghĩ đến luật pháp, hãy để luật pháp đưa chúng ta đến sự thờ phượng Ngài. Lý do thứ nhì để Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho dân sự là vì chúng đề cập đến 10 chiến trận quan trọng nhất trong kinh nghiệm của nhân loại. Quý vị sẽ hiểu điều này. Không có một phụ huynh nào không biết điều này, đó là họ luôn dạy con những nguyên tắc nhắm vào mọi khía cạnh của chiến trận. Cha hay mẹ thường có những lời dạy bảo thông thường, đại loại như ăn cơm đi, hay là làm bài tập đi, hoặc dọn dẹp phòng ngủ đi, để giúp cho con cái của họ vượt qua các chiến trận riêng của chúng. Cha mẹ ngày nay hiếm khi dạy con rằng xem tivi đi con, hay là lên mạng đi con, hoặc tập chơi bóng đi con. Rất là hiếm, hầu như là chẳng có. Lý do chúng ta không cần dạy bọn trẻ những điều này vì chúng tự biết mình phải làm gì. Mỗi phụ huynh đều có những lời giáo huấn thích hợp cho từng chiến trận riêng của con mình. Khi Đức Chúa Trời ban 10 điều răn cho dân sự, Ngài truyền dạy trực tiếp các chiến trận cơ bản cho tất cả chúng ta phải trải nghiệm. Luật pháp được Chúa Giê-xu tóm tắt rất tuyệt vời khi Ngài nói điều răn quan trọng nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều răn thứ hai, ngươi phải yêu cả lân cận như mình. Mác đoạn 12, câu 30 đến câu 31. Đấng Christ xác định các chiến trận quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc sống. Thực tế Ngài phán rằng, ngươi phải tranh chiến để yêu Đức Chúa Trời hết lòng và ngươi sẽ biết yêu người lân cận như mình không dễ dàng gì. 4 điều răn đầu tiên nói về chiến trận yêu Đức Chúa Trời hết lòng. Ở điều răn đầu tiên, Ngài viết rằng, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngài đang nói cùng chúng ta rằng, không có khả năng để yêu Đức Chúa Trời hết mình như vậy. Quý vị sẽ thấy chẳng dễ dàng gì tôn kính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Giống như Adam và Eva, quý vị luôn thấy rằng quý vị là Đức Chúa Trời của chính mình. Đây là một chiến trận lớn nhất trong đời sống của chúng ta. Trong điều răn thứ nhì, Đức Chúa Trời đang nói rằng ngươi sẽ phải tranh chiến để dâng lên ta sự thờ phượng đích thực. Ngươi sẽ không dễ dàng gì dâng hết tâm trí cùng với đức tin để thờ phượng ta cho đúng nghĩa. Trong điều răn thứ ba, Ngài viết, ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Có nghĩa Ngài muốn nói rằng, ngươi phải tranh chiến để nói về ta với lòng kính trọng thật sự. Trong điều răn thứ tư, Ngài viết, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tức là Ngài đang muốn nói, ngươi đang tranh chiến để dâng thì giờ cho ta. 6 điều răn kế tiếp nói về trận chiến yêu người lân cận như mình. Khi Đức Chúa Trời viết rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, Ngài đang nói rằng chúng ta sẽ phải tranh chiến để chịu vâng phục người có thẩm quyền cao hơn chúng ta. Cha mẹ chúng ta là những nhân vật có thẩm quyền được Đức Chúa Trời đưa vào trong cuộc sống của chúng ta. Khi còn là con trẻ, có lẽ chúng ta sẽ thấy được sự thôi thúc ở trong lòng làm cho chúng ta muốn chống lại thẩm quyền đó. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tranh chiến với các vấn đề hận thù đang diễn ra. Ngươi chớ giết người là điều răn thứ 6. Đấng Christ cho chúng ta biết các vấn đề ở đây mang tính chất bạo lực thuộc thể, bao gồm cả sự tức giận hoặc oán giận trên người khác. Chúng ta có thể xem ở trong Matthew đoạn 5 từ câu 21 đến câu 22. Điều răn này là nguyên nhân của những hận thù đang diễn ra xuất phát từ các quan hệ đổ vỡ, và chính Đức Chúa Trời như muốn nói rằng ngươi phải tranh chiến về vấn đề này nữa vì nó là trận chiến dành cho ngươi. Chúng ta cũng sẽ nhận thấy có một chiến trận thực tế để có sự trong sáng trong quan hệ tình dục. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Đây là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời trong điều răn thứ 7. Một lần nữa, Đấng Christ giải thích rõ vấn đề này không chỉ là người nam hay người nữ phạm tội tà dâm. Đức Chúa Trời như đang muốn nói rằng ngươi sẽ phải tranh chiến để giữ cho tâm hồn và tư tưởng được trong sáng. Khi chúng ta nghĩ về người khác như thế nào thì nó sẽ phản ánh con người của chúng ta như thế ấy. Rồi chúng ta thấy mình phải tranh chiến để có sự thanh liêm cho riêng mình. Ngươi chớ trộm cướp. Đức Chúa Trời cảnh báo điều này trong điều răn thứ 8. Sẽ có cơ hội để chúng ta có thể đạt ích lợi từ người khác. Và khi trận chiến này xảy ra, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta yêu thương mình nhiều hơn là yêu cả lân cận. Và cũng sẽ có chiến trận về tính thật thà. Đức Chúa Trời xác định chiến trận này khi Ngài viết điều răn thứ 9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Chúng ta sẽ thấy có một sự thôi thúc trong lòng làm cho chúng ta không nói ra sự thật hoặc bịa ra một câu chuyện để xuyên tạc sự việc và nói dối cách trắng trợn. Kế tiếp, chúng ta phải tranh chiến để biết thỏa lòng trong mọi việc. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời viết điều răn thứ 10, ngươi chớ tham lam. Trong thời đại vật chất này, khi chúng ta thấy người khác sở hữu thứ mà chúng ta không có, trong lòng chúng ta sản sinh ra một cảm giác muốn có được thứ đó nữa. Chúng là những chiến trận trong cuộc sống của chúng ta, phải không? Chúng là những chiến trận rất quan trọng mà chúng ta đều phải đối đầu tới một mức độ nào đó. Luật pháp giống như ánh sáng chiếu vào tâm hồn chúng ta. Và khi chúng ta nhìn xem luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thừa nhận rằng Ngài đã nói trực tiếp về những chiến trận rất cơ bản trong lòng của chúng ta. Khi tôi có dịp đi khám răng, mặc dù tôi đã trì hoãn việc này rất là lâu, răng tôi không đau, nhưng tôi phải đi khám răng theo định kỳ. Bác sĩ đã chụp X-quang cho tôi và tôi cảm thấy không được khích lệ về cái kết quả của nó. Vị nha sĩ của tôi đang đứng quan sát tấm phim chụp X-quang dưới ánh đèn và lẩm bẩm điều gì đó rồi nói: "Ồ, ôi, sao lại thế này, không tốt rồi. Răng của anh bị sâu quá nhiều ở phía chỗ này đây." Và tôi cứ khăng khăng nói rằng tôi đâu có thấy đau gì đâu. Nhưng vị nha sĩ chẳng để ý gì đến phản ứng của tôi và nói rằng anh cần phải chữa trị cẩn thận càng sớm càng tốt. Có rất nhiều người sống cho đến cuối đời mà không có cảm giác đau về tình trạng thuộc linh của mình. Họ có nhận định sai lầm và cho rằng mọi sự đối với họ đều ổn thỏa, và khi sống đàng hoàng đứng đắn thì tình trạng thuộc linh của họ cũng sung mãn nữa. Nhưng rồi Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta qua luật pháp của Ngài như một tia X-quang chiếu rọi vào tâm hồn. Đức Chúa Trời đưa phim chụp X-quang lại gần ánh đèn và bảo chúng ta cùng nhìn, và khi chúng ta có thể nhìn thấy tình trạng bên trong tâm hồn của chúng ta một cách chính xác qua tia X-quang, thì chúng ta sẽ không ưa thích những gì mà chúng ta trông thấy. Luật pháp thông báo nhu cầu cần có Đấng Christ bằng cách cho chúng ta nhìn thấy tình trạng bên trong tâm hồn của chúng ta ra sao. Có một vài câu kinh thánh mô tả tình trạng của dân sự lúc đó thật là buồn cười. Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. Đây là một trong những câu kinh thánh quan trọng trong Cựu Ước. Xuất Ê-díp-tô-ký đoạn 19 câu 7 đến câu 8. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: "Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn." Khi đọc những dòng chữ ở phần cuối Cựu Ước, chúng ta sẽ cảm thấy có gì đó giống như một trò đùa tẻ nhạt. Đức Chúa Trời đang tiến hành công bố luật pháp của Ngài cho Môi-se trên núi Sinai. Nhưng khi Ngài mới viết xong luật pháp trên bảng đá, thì dân sự gần như nổi loạn. Họ đã tự cho phép mình vui đùa, chè chén trước một con bò con đúc bằng vàng. Lẽ ra họ phải sắp mình xuống khi Môi-se nói cho họ biết về luật pháp của Đức Chúa Trời và nói rằng: "Chúng tôi chỉ có thể làm theo lời Đức Chúa Trời phán dặn nếu Ngài giúp đỡ chúng tôi, bởi vì chúng tôi không có năng lực để kiên trì đánh thắng được các trận chiến này. Đáng lẽ phải là như vậy. Đó là đáp ứng của Thánh Augustine. Ông tranh chiến để thoát khỏi các thói quen ràng buộc ông và ông dâng lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin Ngài cứ truyền dạy những điều Ngài muốn, nhưng xin Ngài ban cho con những điều Ngài truyền dạy. Thực tế thì ông đang muốn nói rằng, Chúa ơi, Ngài có thể bảo con làm gì Ngài muốn, nhưng mà phương cách duy nhất để con có thể vâng theo là Ngài ban năng lực đó cho con. Luật pháp chẳng những xác định sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà còn công bố nhu cầu của chúng ta về Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô chép rằng luật pháp là điều tốt, giống như phim chụp X-quang, không có gì xấu cả, cho dù đôi khi nó mang lại tin không vui. Luật pháp mang đến cho chúng ta tin buồn, nhưng nó lại là điều tốt vì nó cho chúng ta thấy sự thật, một sự thật về một tình trạng thật ở trong lòng chúng ta. Qua luật pháp của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng tôn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật sự chẳng dễ dàng gì cả. Tôi cũng là người chăm về lợi ích riêng của mình hơn là của kẻ khác. Luật pháp thông báo nhu cầu cần có Đấng Christ của tôi. Luật pháp giống như người thầy hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, như trong Galati đoạn 3 câu 24 đã chép. Khi chúng ta biết luật pháp phải chỉ dạy điều gì và chúng ta học điều đó một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ đến với Đấng Christ. Và nếu luật pháp không đưa chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta đã bỏ lỡ mục đích quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Dĩ nhiên đây là mục đích của Chúa Giêsu khi Ngài nói cùng người Pharisee rằng các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Giăng đoạn 5 câu 39 đến câu 40. Họ cứ miệt mài học luật pháp nhưng họ đã bỏ qua giá trị của luật pháp vì luật pháp cho họ biết họ có nhu cầu đến với Đấng Christ. Lý do chúng ta cần Chúa Giêsu Christ không phải là chúng ta sẽ có đời sống giàu có hơn, trọn vẹn hơn và sung mãn hơn đâu. Vấn đề ở chỗ tội lỗi xuất phát từ bản chất, từ thói quen và do tia X của luật pháp Đức Chúa Trời soi rọi, cho dù chúng ta không có cảm giác đau đớn gì. Luật pháp xác định sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và thông báo nhu cầu cần có Đấng Christ của chúng ta. Mục đích sau cùng của Đức Chúa Trời là phục hồi trong chúng ta một phản ảnh thật về sự vinh hiển của Ngài. Vì sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ ở trong luật pháp, có nghĩa là mục đích của phúc âm là đưa chúng ta đến chỗ chúng ta bắt đầu sống theo luật pháp Đức Chúa Trời. Vì thế, trọn đời sống người Cơ Đốc là quá trình của một sự chuyển đổi sự vinh hiển từ mức độ này sang mức độ khác, cho đến khi chúng ta gặp Ngài và trở nên giống như Ngài. Sự biến đổi này là công việc của Đức Thánh Linh được ghi chép từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi tuân theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Ê-sa-chi-ên đoạn 36 câu 26 đến câu 27. Trong giao ước mới này, Đức Chúa Trời chẳng những dạy chúng ta làm theo lời Ngài mà còn ban cho chúng ta năng lực để chúng ta hành động theo phương hướng đó. Luật pháp của Đức Chúa Trời giống như đường ray xe lửa. Đường ray chỉ hướng đi, nhưng xe lửa sẽ không đi đâu được nếu không có năng lượng ở đầu máy. Đó chính là công việc đặc biệt của Đức Thánh Linh, là đấng ban cho dân sự của Đức Chúa Trời một năng lực để đi theo phương hướng định sẵn trong luật pháp Ngài. Đời sống người Cơ Đốc không phải là vấn đề tin Chúa Giêsu rồi nỗ lực sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh sẽ đến ngự trong lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được một năng lực và năng lực ấy có thể làm thay đổi cục diện của chiến trận vốn định sẵn sự thất bại cho chúng ta. Nhưng cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Trong bài phê bình về sách phúc âm Matthew, một giáo viên dạy kinh thánh tên là Charles Price đã kể câu chuyện về một người đang chịu án tù do tội trộm cắp. Trộm cắp đã trở thành nếp sống của anh ta cho đến khi luật pháp ra tay. Trong thời gian bị giam, anh ta được dịp nghe tin lành về Chúa Giêsu Christ và sau đó thì tin Chúa, làm ai nấy cũng ngạc nhiên. Khi mãn hạn tù, anh ta biết mình sắp sửa bước vào một chiến trận mới. Đa số bạn bè của anh ta đều là trộm cắp, và anh ta cũng sẽ gặp khó khăn nếu thay đổi nếp sống cũ đó. Điều đầu tiên anh ta muốn làm sau khi được giải phóng là đi nhà thờ. Thế là vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau khi được tự do, anh ta lẻn vào nhà thờ và ngồi đâu đó ở phía sau. Khi nhìn lên phía trước, anh ta thấy hàng chữ 10 điều răn được khắc lên hai bảng đồng. Anh ta đọc hàng chữ trên một điều răn có vẻ như lên án anh ta: ngươi chớ trộm cướp. Và anh ta suy nghĩ ở trong lòng rằng đó là điều cuối cùng tôi cần. Tôi biết tôi yếu đuối và thất bại, và tôi biết về chiến trận tôi sẽ phải đối đầu. Khi lễ thờ phượng đang tiến hành, anh ta cứ luôn nhìn vào tấm bảng, và khi đọc đi đọc lại hàng chữ ấy, anh ta thấy hình như nó đang mang một ý nghĩa mới. Trước đây anh ta đọc hàng chữ này như một mạng lệnh, ngươi chớ trộm cướp. Nhưng giờ đây, hình như anh ta nghe tiếng Chúa phán với anh ta như một lời hứa, ngươi chớ trộm cướp. Anh ta là một người mới ở trong Đấng Christ, và Đức Chúa Trời đang hứa với anh ta rằng Đức Thánh Linh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để anh ta khắc phục được thói quen trộm cắp ấy. Ngươi chớ trộm cướp, và lý do ngươi không trộm cướp nữa là ta đã để thần ta ở trong ngươi và khiến cho ngươi vâng theo luật lệ của ta. Theo như Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 26 đã chép, điều răn trước kia là một mạng lệnh định tội, giờ đây gần như là một lời hứa về những khả năng mới đã mở ra cho anh ta bởi Chúa Giêsu Christ qua quyền năng của Thánh Linh ở trong anh ta. Nếu chúng ta am hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời, luật pháp sẽ khiến chúng ta quý phục trong sự thờ phượng, bởi vì luật pháp cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài ra sao. Nếu chúng ta hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trung tín với Chúa Giêsu Christ, bởi vì chúng ta hoàn toàn hiểu rõ tại sao chúng ta cần có Ngài. Và khi chúng ta hiểu biết luật pháp, nó sẽ hướng dẫn chúng ta tới một đời sống mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong đó, chúng ta không bị định tội, nhưng được chiến thắng khỏi sự chết. Luật pháp là một sự ban tặng tốt lành của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài, và chúng ta cảm tạ Ngài về điều này. Trong Thi Thiên, David có nói đến sự vui vẻ trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu David có thể làm được như vậy, chắc chắn chúng ta chớ nên thua kém ông ta. Chúng ta sẽ vui vẻ trong luật pháp của Ngài khi chúng ta thấy rằng luật pháp phản ánh sự vinh hiển về bản chất của Đức Chúa Trời. Trong khi luật pháp cũng giống như tấm gương phản ánh mọi sự sai trật trong đời sống của chúng ta có thể cảm tạ Chúa khi Chúa dùng luật pháp để cảnh tỉnh chúng ta về tình trạng tội lỗi. Đó là lý do Ngài đưa chúng ta đến với Đấng Christ và tiếp tục nhắc nhở chúng ta về quyền năng có sẵn vì Đấng Christ ở trong chúng ta. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì khi Thánh Linh ở trong chúng ta, luật pháp không còn là những yêu cầu không thể đáp ứng được, nhưng là những khả năng mới mở ra để chúng ta có thể có khả năng mà vâng giữ lấy. Hiện giờ điều răn nào trong 10 điều răn có liên quan đến chiến trận quan trọng nhất mà quý vị đang gặp phải? Hãy dành thời giờ để xác định điều răn đó và rồi cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho chính mình thoát khỏi vi phạm về điều răn bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi quý vị đang cầu xin như vậy, hãy nhớ đến lời hứa chép trong thơ Roma đoạn 6 câu 4 rằng vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha Thánh của con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban luật pháp để khải tỏ những tội lỗi trong con và cho con biết về nhu cầu cần có Đấng cứu rỗi. Chúa biết những tội lỗi mà con chưa từ bỏ được, và như vậy con đã phạm điều răn của Ngài. Xin giúp con chiến thắng được tội này qua quyền năng của Đức Thánh Linh là Đấng ngự ở trong con. Con cảm tạ Ngài vì nhờ công việc của Chúa Giêsu Christ đã trọn vẹn, con mới chiến thắng được tội lỗi của mình. Con thật sự biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi trong lòng. Từ dày không còn lạc sai, không vơ vấn như trước đâu, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Mọi tội xưa dầu như son mà nay giữa trong trắng phau, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bấy, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Giờ mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng, lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng. Đời tôi này được cây trông càng thêm chắc không đổi thay, bởi Giêsu ngự vô tâm linh này. Mọi luồng mây ngờ vững tan còn chỉ cắn ngăn nữa đây, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bấy, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Giờ mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng, lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng. Kìa một luồng chân quang đường bật soi trong chúng tư vong, với Giêsu ngự vô tâm linh này. Nhìn từ xa kia thiên môn ngày nay thấy đường mơ tung, chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đây. Chúa Giêsu ngự tâm tôi mừng bấy, Chúa Giêsu ngự tâm tôi đêm ngày. Giờ mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhảy sóng, lúc Giêsu ngự đến ở trong lòng. Một ngày kia mừng vui thay được bay lên cùng hiên vinh, với Giêsu ngự vô tâm linh này. Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vinh sinh, chính lúc lòng